Buồn thư.
Nghỉ ngơi là điều kiện đầu tiên đưa đến trị liệu. Khi những con thú trong rừng bị thương, chúng thường tìm một nơi yên tĩnh để nằm nghỉ. Chúng nằm tĩnh dưỡng trong yên lặng nhiều ngày, không còn nghĩ đến chuyện đi săn mồi, đi kiếm thức ăn hay chuyện gì khác. Chúng chỉ cần nằm yên nghỉ và những vết thương của chúng có điều kiện để tự chữa lành. Còn chúng ta, khi đầu óc quá căng thẳng, chúng ta thường tìm đến tiệm thuốc Tây để mua thuốc an thần. Sau đó, ta vẫn tiếp tục làm cho đầu óc thêm căng thẳng. Chúng ta không biết học cách tự chữa trị cho mình. Ta tích lũy những căng thẳng lâu ngày trong cơ thể qua cách sống hàng ngày của chúng ta, như cách ta ăn uống, và sức khỏe chúng ta dần dần bị hao mòn. Cho nên, thiền buông thư là cơ hội để cho thân tâm được nghỉ ngơi, được chữa trị và hồi phục. Ta để cho toàn thân được buông lỏng, lần lượt để tâm gửi tình thương đến từng tế bào, đến từng bộ phận trong cơ thể. Ở nhà, ta có thể tập thở có chánh niệm và tập buông thư toàn thân, ít nhất là một lần trong ngày. Ta có thể sử dụng phòng khách để tập buông thư. Ta có thể buông thư 20 phút hoặc hơn. Một người nào đó trong gia đình có thể hướng dẫn cho gia đình tập thiền buông thư. Những người trẻ có thể học cách hướng dẫn thiền buông thư cho cả gia đình. Ở các trường học hiện nay, tôi nghĩ nên có phòng dành riêng cho học sinh tập thiền buông thư. Các thầy cô giáo nên học kỹ phương pháp thiền buông thư để giúp các em học sinh thực tập buông thư trước khi vào lớp hoặc giữa các tiết học. Ta có thể tập buông thư trong tư thế ngồi hay nằm. Thầy cô giáo và học sinh có thể cùng nhau tập thở và tập buông thư để giảm bớt căng thẳng, đồng thời học tiếp xúc với phần tâm linh trong đời sống. Là bác sĩ, ta cũng giúp bệnh nhân tập buông thư. Là bệnh nhân, ta cũng tập thở, buông thư để tự chữa lấy mình và hồi phục lại sức khỏe cho nhanh chóng. Các nghị sĩ trong quốc hội cũng có thể thực tập thở và buông thư. Ở nghị viện, các cuộc tranh luận thường kéo dài cả ngày đêm, gây rất nhiều căng thẳng. Để có được những quyết định đúng đắn, các nghị sĩ cần có đầu óc thư giãn thoải mái. Tập thư giãn là một thực tập rất khoa học, chẳng có gì là tôn giáo cả. Mỗi lần được thư giãn là đã thấy khỏe rồi, cho nên đây là một sự thực tập cần thiết. Những lúc không ngủ được, ta có thể tập buông thư để lấy lại sức. Nằm trên giường, ta buông lỏng toàn thân và theo dõi hơi thở. Thực tập như vậy có thể giúp ta lấy lại giấc ngủ dễ dàng. Mà dù không ngủ lại được, tập thở và buông thư vẫn giúp ta được nghỉ ngơi. Ta có thể lắng nghe kinh, ta sẽ thấy lòng nhẹ nhàng và được nuôi dưỡng. Điều quan trọng là ta để cho thân tâm có cơ hội được yên nghỉ. Khi thực tập thiền buông thư với nhiều người, ta có thể dùng những bài tập để hướng dẫn họ. Khi thực tập một mình, ta có thể ghi âm những bài tập và lắng nghe để được hướng dẫn. Bài tập buông thư. Ta nằm trong tư thế thoải mái, hai cánh tay để buông xuôi theo thân thể. Ta để cho thân thể được nghỉ ngơi, thư giãn. Ta ý thức rõ ràng mình đang nằm trên nền nhà. Toàn thân đang tiếp xúc với nền nhà. Dừng một chút, ta có cảm tưởng như toàn thân đang mềm ra và lún dần xuống mặt đất. Dừng một chút. ta ý thức được hơi thở đang đi vào, đi ra, thở vào, biết mình đang thở vào, thở ra, biết mình đang thở ra, thở vào, thấy bụng mình đang phồng lên, thở ra, thấy bụng mình xẹp xuống. Dừng, phồng lên, xẹp xuống, phồng lên, xẹp xuống, dừng. Thở vào, để tâm vào đôi mắt của mình. Thở ra, để cho đôi mắt được thư giãn. Để cho hai mắt chìm sâu vào trong đầu mình. Thư giãn mọi cơ bắp ở quanh mắt. Đôi mắt thật quý giá vô cùng. Đôi mắt cho ta thấy bao nhiêu hình sắc tuyệt vời. Hãy để cho đôi mắt có dịp được nghỉ ngơi. Ta gửi đến đôi mắt tất cả lòng thương quý và biết ơn. Dừng. Thở vào, ta để tâm nơi miệng mình. Thở ra, để cho miệng được thư giãn nghỉ ngơi. Ta buông thư tất cả những cơ bắp quanh miệng. Đôi môi của ta là những cánh hoa xinh đẹp. Hãy nở một nụ cười nhẹ nhàng. Mỉm cười để làm rơi rụng tất cả những căng thẳng trên khuôn mặt. Dần dần hai má cũng được thư giãn. Quai hàm cũng được thư giãn. Cổ họng cũng được thư giãn. Dừng. Thở vào, ta đưa ý thức xuống hai vai. Thở ra để cho hai vai được thư giãn. Để cho hai vai lún dần xuống sàn nhà. Hãy buông hết xuống sàn nhà. Tất cả những căng thẳng tích lũy bấy lâu nay. Trong quá khứ, ta đã gánh vác quá nhiều trên đôi vai của mình. Bây giờ, ta hãy đặt chúng xuống đất để cho hai vai ta được nhẹ nhõm. Ta gửi đến đôi vai tất cả lòng thương quý và biết ơn. Thở vào, ta đưa ý thức xuống hai cánh tay, thở ra, buông thư hai tay, để cho hai tay dần lún xuống sàn nhà. Rồi, cánh tay, khuỷu tay, cổ tay, các ngón tay, tất cả đều mềm ra, hoàn toàn thư giãn, có thể cho các ngón tay ngọ nguậy chút đỉnh, để cho các cơ bắp được thư giãn. Thở vào, ta đưa ý thức đến trái tim của mình. Thở ra, cho phép trái tim được thư giãn. Dừng. Đã từ lâu, ta quên chăm sóc cho trái tim của ta vì ta chỉ lo làm ăn, bận bịu suốt ngày, rồi căng thẳng bực bội, làm cho trái tim ta mệt mỏi. Dừng. Trong khi đó, trái tim làm việc cho ta suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Ngay bây giờ, hãy nhẹ nhàng ôm lấy trái tim bằng chánh niệm. Hãy nói lời xin lỗi với trái tim và hứa từ nay sẽ chăm sóc trái tim với tất cả lòng thương quý và biết ơn. Thở vào, ta đưa ý thức xuống hai chân. Thở ra, cho phép hai chân được thư giãn. Để rơi rụng tất cả những căng thẳng, để hai chân được hoàn toàn thư giãn, từ bắp đùi đến đầu gối, đến mắt cá chân, bàn chân, các ngón chân, tất cả đều được hoàn toàn thư giãn. Có thể ngọ nguậy chút đỉnh để các ngón chân được thư giãn, gửi đến từng ngón chân tất cả lòng thương quý và biết ơn. Dừng. Thở vào, thở ra, ta thấy toàn thân nhẹ nhàng làm sao, như những cánh bèo đang trôi êm đềm trên mặt nước. Không cần phải đi đâu nữa, không cần phải làm gì cả. Ta thấy mình thong dong như mây bay trên bầu trời. Dừng. Hát vài bài hát. Dừng. đưa ý thức trở về với hơi thở, để ý đến bụng đang phình lên, xẹp xuống, dừng. Theo dõi hơi thở, ý thức về hai cánh tay và hai chân của mình, nhẹ nhàng lay động hai tay hai chân rồi duỗi thẳng, dừng. Ta nhẹ nhàng ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đứng lên. Theo bài tập trên, ta có thể đưa ý thức đến từng bộ phận của cơ thể, để tâm chăm sóc từng bộ phận trong khi thở vào thở ra, nhất là những nơi đang đau nhất, để cho những nơi đó có thêm năng lượng tự chữa trị. Ta gửi theo từng hơi thở tất cả lòng thương quý và biết ơn của ta đến từng bộ phận của cơ thể, vì cơ thể của chúng ta là người bạn đồng hành thân thiết nhất. Bát thức quy củ tụng. Bài tụng về năm thức đầu. Tánh cảnh hiện lượng thông ba tánh, địa hai có nhãn nhĩ và thân. Biến hành biệt cảnh 11 thiện, trung hai đại tám, si tham sân. 9, 8, 7 duyên cùng phối hợp, năm thức đều nương tịnh sắc căn. Hai lìa, ba hợp, ngắm trần thế, kẻ dại hay lầm thức giới căn. Biến tướng, quán không nhờ hậu đắc, chứng rồi chưa hẳn đã như chân. Đại duyên vừa hiện thành vô lậu, dòng khổ dứt rồi chia ba thân. Bài tụng về thức thứ sáu. Ba tánh ba lượng thông ba cảnh, ba cõi đi vòng dễ biết nhau. Tâm sở tương ứng 51, thiện ác tùy thời phối hợp nhau. Tánh giới thọ kia thường biến đổi, căn tùy tính dẫn nối theo sau. Động thân phát ngữ là chủ lực, kéo về dẫn mãn nghiệp mai sau. Phát được sơ tâm địa hoan hỷ, câu sinh ngã chấp vẫn nằm sau. Sau địa diễn hành thành vô lậu, quán sát tam thiên chiếu nhiệm màu. Bài tụng về thức thứ bảy. Đới chất hữu phú thông tình bản, nương theo chấp ngã lượng là phi. Biến hành đại tám tuệ biệt cảnh, tham sân si ngã mạn cứ nương tùy. Tư lương hằng thẩm đi theo ngã, ngày đêm bằng bạc giấc hôn mê. 4 hoặc 8 đại cùng tương ứng, 6 chuyển nương làm nhiễm tịnh y. Trí bình đẳng sinh địa hoan hỷ, tới vô công dụng ngã liền đi. Đến lúc hiện thân tha thọ dụng, 10 địa muôn phương độ khó gì. Bài tụng về thức thứ 8. Tánh kia vô phú năm biến hành, giới địa tùy theo nghiệp lực sinh. Nhị thừa chưa hiểu nên còn kẹt, nên mãi còn đang bận luận tranh. Mênh mông ba tàng thật không cùng, sông sâu gió cảnh sóng trào dân. Nhận huân giữ chủng căn thân khí, tới trước đi sau vai chủ nhân. Địa tám từ đây rời bỏ tạng, tới kim cương đạo thục là không. đại viên vô cấu đồng thời hiện, muôn cõi mười phương chiếu tận cùng.
51 tâm hành.
Năm tâm sở biến hành gồm có xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Năm tâm sở biệt cảnh gồm có dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. 11 tâm sở thiện gồm có tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại, gồm có vô úy, vô ưu, kiên, từ, bi, hỷ, khiêm, lạc. 6 căn bản phiền não gồm có tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. 20 tùy phiền não gồm có được chia làm 3 phần: tiểu tùy gồm có 10 phần: phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xiểm, hại, kiêu. Trung tùy gồm 2 phần: vô tàm, vô quý. Đại tùy gồm 8 phần: trào cử, hôn trầm, bất tính, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Sư ông Làng Mai thêm vào những phiền não: sợ hãi, lo lắng, hồi hộp, tuyệt vọng. 4 tâm sở bất định: hối, miên, tầm, từ.